21. Tránh sự tử tế không đúng chỗ.
Khi thấy đồng nghiệp của mình gặp khó khăn trong công việc, thì tự nhiên chúng ta muốn giúp một tay. Đôi khi áp lực công việc đè nặng lên vai một đồng nghiệp nào đó, hoặc có thể một thách thức mới khiến ai đó chao đảo, chúng ta giúp họ một lời khuyên hoặc hướng giải quyết cho họ. Đôi khi chúng ta góp thêm công sức bằng cách ở lại, làm thêm giờ để giúp công việc hoàn thành đúng thời hạn, hoặc đến cơ quan sớm để chuẩn bị cho một cuộc họp. Sự giúp đỡ cũng có thể rất đơn giản, như chỉ cần lắng nghe ai đó tâm sự rằng liệu họ có nên chấp nhận một công việc mới hoặc di chuyển tới một tiểu bang khác. Giúp đỡ người khác là một phần tự nhiên và cần thiết trong công việc. Tuy nhiên, giúp đỡ người khác trong công việc không phải lúc nào cũng đơn giản như thế. Đôi khi chúng ta không thể giúp họ. Nếu có quá nhiều việc phải làm hoặc không có thời gian, chúng ta đành phải để các vấn đề cho người khác giải quyết. Hoặc có thể chúng ta phải kềm chế việc giúp đỡ, vì nếu ta làm công việc của người khác thì chỉ tạo ra sự lúng túng trong việc chia sẻ trách nhiệm. Nhiều vấn đề vượt quá khả năng của ta, nên nếu ta có lời khuyên hoặc giúp đỡ có thể làm cho vấn đề tồi tệ hơn đó. Vì vậy, cái ta có thể giúp trong công việc thường là đừng giúp, phải kềm chế việc tư vấn cho người khác, cứ để các câu hỏi chưa có câu trả lời để cho đồng nghiệp tự tìm giải đáp. Để có thể hữu ích trong công việc, thực sự đòi hỏi nhiều kỹ năng và vào đúng thời điểm, biết khi nào cần lắng nghe, khi nào cần bỏ qua, khi nào ra lệnh, khi nào cần học hơn là dạy. Nếu không khéo léo trong việc giúp đỡ người khác trong công việc, chúng ta có thể sẽ khổ công làm việc hữu ích, trong khi thực ra là ta đang khiến tình trạng thêm tệ hại. Thầy tôi, Chogyam Trungpa Rinpoche, đã gọi đó là sự tử tế sai lầm. Trong trường hợp này, chúng ta đã làm công việc giúp đỡ dựa trên một khái niệm ích kỷ nông cạn, mà chủ yếu là để loại bỏ sự khó xử của ta hơn là giúp một tay. Có rất nhiều ví dụ đơn giản của sự tử tế không đúng chỗ ở quanh ta tại nơi làm việc. Ví dụ, cô tiếp viên mới do nôn nóng muốn được đóng góp công sức đã ở lại trễ để sắp xếp lại tất cả các hồ sơ cung cấp hàng hóa, gây lộn xộn cho toàn thể các nhân viên trong nhiều tuần. Nhân viên bán hàng do muốn hoàn tất một cuộc giao dịch đã không chỉ để lại phía sau cả ký tài liệu tiếp thị mà còn gửi theo dạng phát nhanh hai bộ bổ sung để tỏ ra hữu ích. Nhân viên quầy phục vụ khách hàng sốt sắng muốn giúp đỡ đã hỏi khách hàng không chỉ một lần mà bốn lần, ông còn cần giúp gì nữa không? Hành động đó thường thấy xảy ra ở nơi làm việc. Chúng ta cố gắng tỏ ra có ích do căng thẳng, nhưng ngược lại chúng ta đã làm cho người được giúp đỡ cảm thấy bị làm phiền hơn là hài lòng. Tiếc thay, sự tử tế không đúng chỗ này không chỉ xảy ra với thiện ý mà còn do sự xáo trộn bực bội. Nó có thể làm hỏng sự nghiệp, hủy hoại tình bạn và làm đắm chìm toàn bộ doanh nghiệp. Một trong các hành động thường được thấy nhất của sự tử tế không đúng chỗ là không thành thật với cấp dưới về cách làm việc của họ. Chúng ta thường thấy nhiều nhân viên kém cỏi phải kéo dài khắc khoải qua bao tháng, đôi khi bao năm, trong những công việc quá sức họ như thế nào. Các vị quản lý tránh sự căng thẳng của việc phải nói sự thật, thay vào đó họ trở thành phòng thủ bao che cho cấp dưới của mình. Vì lòng tử tế, vị quản lý muốn bảo vệ nhân viên khỏi cái khổ của việc phải đối mặt với vấn đề, và cả hai đều muốn tránh nhìn nhận sự thật là công việc khó có thể hoàn thành. Với thời gian, tính chân thật thẳng thắn trở nên ngày càng khó thể hiện. Căng thẳng khó chịu và cả tiềm năng bùng nổ, và vấn đề ngày càng trở nên nhức nhối. Cuối cùng, các tình huống cũng đòi hỏi họ phải công khai sự thật. Đối mặt với các kết quả tồi tệ, người nhân viên đã bộc lộ trong giận dữ và oán hận. Ở đây không ai thực sự hỗ trợ tôi cả. Mọi dự án của tôi đều thiếu ngân quỹ, rồi cuối cùng xếp xó. Rồi bây giờ, ông đến đổ lỗi cho tôi. Người quản lý bàng hoàng, cho rằng nhân viên của mình vô ơn, chứ không thấy được tai họa là do hành động tử tế không đúng chỗ của ông. Thay vì đối đầu với những khó khăn khi chúng vừa xuất hiện, người quản lý đã tránh sự khó chịu của việc phải nói thẳng. Kết quả là nhân viên hụt hẫng oán giận với người quản lý đã học ngụy trang mặc cảm tội lỗi, không thoải mái như là muốn giúp đỡ. Biết tránh việc thương người không đúng chỗ giúp ta thành thật về tâm trạng lo lắng của mình, chấp nhận, cảm nhận và chiêm nghiệm nó. Tất nhiên, sẽ khó nói với nhân viên cấp dưới về khả năng hạn chế của họ, nhưng lảng tránh sự khó khăn đó bằng cách giả vờ tử tế chỉ dẫn đến những vấn đề tệ hại hơn. Khi lòng thương người không đúng chỗ trở thành luật bất thành văn trong cơ chế lãnh đạo, thì công việc làm có thể trở nên rất đáng nản cho hàng trăm hay hàng ngàn nhân viên. Ví dụ, các vấn đề đạo đức trở nên phức tạp khó hiểu một cách lạ kỳ, khiến các nhà lãnh đạo phải đặc biệt khéo léo trong việc giúp đỡ công ty tự vực dậy, giải quyết các vấn đề tiềm ẩn của việc kém đạo đức, đòi hỏi sự kiên nhẫn và cởi mở đối với sự phê bình, sự sẵn sàng lắng nghe trong các buổi họp mà nhân viên được sổ bầu tâm sự, được báo cáo những tin không được tốt lành. Một số nhà lãnh đạo với hy vọng tránh được những tai họa như trên, giúp các tổ chức bằng cách thực hiện các chương trình chắc chắn có kết quả để chứng tỏ rằng công ty thực sự quan tâm. Tôi nhớ lại trong những năm làm việc ở phố Wall, đặc biệt có một vị giám đốc điều hành quyết định đối đầu trực tiếp với một quan niệm rộng rãi trong nhân viên nhà máy rằng họ đã bị coi thường và bị đối xử như là thừa thải. Để ngoài tai một số nhận định sâu sắc của người khác, vị này quyết định khởi động chương trình nhân viên của tháng, công bố rộng rãi trên Affix và các bản tin rằng bà sẽ đánh giá các nhân viên và sự đóng góp của họ. Thay vì dành thời gian để thận trọng lắng nghe các quan điểm của nhân viên, để họ đóng góp trong việc giải quyết các vấn đề và thực hiện những sự thay đổi để tăng cường đạo đức về lâu về dài, một tiến trình thật cam go, thì bà đã chọn lòng thương người không đúng cách, che đậy sự lúng túng của mình bằng những hành động giúp đỡ cạn cợt. Sau 4 kỳ nhân viên của tháng, chương trình đã bị tẩy chay một cách công khai vì bị cho là thiên vị. Không biết là có đúng hay không, nhưng các nhân viên tin rằng những người không nói thẳng hay không dám thách thức ban quản lý được công nhận vì, như tất cả mọi người đã biết, ban quản lý coi trọng sự phục tùng hơn là sự thật. Vị điều hành này cũng đã thử nghiệm các chương trình khác như là tưởng thưởng cho nhân viên thể hiện nhiều nỗ lực, tăng ngày nghỉ phép cho đội nào vượt chỉ tiêu, nhưng không có kết quả. Môi trường làm việc ngày càng trở nên căng thẳng trì trệ, và vị điều hành này đã khẳng định ý kiến mình mà không nói ra rằng các nhân viên ở đây thật là vô ơn. Trong trường hợp này, nếu muốn tránh lòng thương người không đúng chỗ thì cấp trên phải tránh một giải pháp dễ dàng để giúp bản thân thoát khỏi những tình huống khó khăn. Cái mà các nhân viên ở đây cần là một người giàu kinh nghiệm biết lắng nghe, biết giúp đỡ một cách thiết thực. Người đó biết lắng nghe một cách cẩn thận trước khi hành động, xây dựng lòng tin giữa các nhà quản lý và cấp dưới, học tập thay vì chỉ đạo. Tránh lòng thương người không đúng chỗ giúp chúng ta tạm dừng lại để xem xét những gì thực sự cần thiết khi giúp đỡ người khác, thay vì nhảy vào kết luận, giải quyết hay vội vã giải cứu. Chúng ta có thể nhận xét kỹ càng và cân nhắc trong các nỗ lực của mình. nhất là trong các tình huống cam go, thì việc tránh sự tử tế không đúng chỗ nhắc nhở chúng ta nên có một chút nghi ngờ về nhu cầu muốn giúp đỡ của ta. Nếu cẩn thận thì chúng ta có thể kéo dài đôi chút lúng túng để mở rộng bàn tay hỗ trợ một cách khéo léo, chứ không phải bàn tay của sự căng thẳng được hóa trang thành một giải pháp dễ dàng. Tránh sự tử tế không đúng chỗ cho thấy ta có thể giúp đỡ người bằng nhiều cách: lắng nghe, tư vấn, trực tiếp giải quyết vấn đề, nói thẳng, hoặc có thể chỉ cần bỏ đi chỗ khác.
22. Quán niệm 6 sai lầm.
Nếu muốn tỉnh thức trong công việc, trước tiên chúng ta cần phải hiểu ngủ trong công việc là như thế nào. Khám phá được điều này là một vấn đề thực sự rất riêng tư. Nhận ra được các yếu điểm, các thói quen khó chịu, những niềm hy vọng và lo âu của chúng ta có thể làm cho chúng ta cảm thấy bị vạch trần, bị tổn thương. Chúng ta có thể cảm thấy xấu hổ do thiếu tự tin và lo âu, coi vấn đề chỉ là những phiền nhiễu hoặc tự giận bản thân mình yếu đuối và hèn nhát. Mỗi người chúng ta phải đối mặt với lo âu và sai lầm theo cách riêng của mình. Tuy nhiên, chiêm nghiệm những sự sai lầm như thế không nhất thiết phải là điều đáng xấu hổ hay ghê gớm gì. Việc quan sát cẩn thận cách chúng ta tự giam hãm bản thân như thế nào trong công việc có thể là một hành động cao quý, một cử chỉ thẳng thắn có thể hướng ta đến con đường phát triển tính xác thực trong công việc. Trong Phật giáo Tây Tạng, các hành giả chiêm nghiệm 6 sai lầm như là một cách để hiểu chúng ta bị trói buộc trong cuộc sống như thế nào. 6 sai lầm minh họa việc chúng ta chạy đuổi theo sự bền vững như thế nào trong một cuộc sống luôn thay đổi và không có gì bảo đảm. Thay vì tỉnh giác trước thực tại là không có gì để bám víu vào, thì chúng ta lại xây dựng một sự tự lừa mị to lớn, sống với một nỗ lực sai lầm để xác nhận cảm giác về ngã một cách vững bền, một cảm giác rằng tôi sẽ ổn thôi. Nỗ lực để chắc chắn về bản thân rằng cuộc sống của ta, công việc làm của ta, thực ra chính sự hiện hữu của chúng ta dường như được bảo đảm, thường được mô tả như là một bánh xe với 6 cây căm xoay tròn trong một cuộc đấu tranh đau khổ không dừng dứt được gọi là dòng luân hồi. Cốt lõi của cuộc đấu tranh này là nỗi sợ hãi của con người rằng cuộc sống có thể chấm dứt hay bỗng nhiên trở nên bất ổn vào bất cứ giây phút nào. Chúng ta trở nên hoang mang bởi thực tại này và tìm kiếm sự bảo đảm rằng nó không phải thế. Chúng ta tìm kiếm sự an toàn trong thế giới này một cách mù quáng, bao bọc bản thân với những thứ quen thuộc và có thể dự đoán trước được, cố gắng loại bỏ bất cứ điều gì đáng ngờ và đe dọa, để rồi cuối cùng chúng ta trở nên hoảng loạn khi thấy việc làm này là vô ích. Đơn giản là chúng ta không thể tránh được cái chết hoặc sự bất toàn trong cuộc sống. Trong cơn hoảng loạn, chúng ta càng vùng vẫy thì chúng ta càng trở nên bất mãn với cuộc sống hơn và dễ bị hoàn cảnh làm chủ mình. Vòng quay của 6 sai lầm thể hiện một sự mỉa mai sâu sắc. Nó cho ta thấy rằng khi cố gắng tự giải thoát khỏi các vấn đề trong cuộc sống thì ta thực sự kết thúc bằng sự giam hãm bản thân trong đó. Càng cố gắng để bảo vệ bản thân thì chúng ta càng bị lầm lạc. 6 sai lầm thực sự ra là 6 phong cách hoặc 6 nếp suy nghĩ mô tả chúng ta đã tự giam mình trong công việc như thế nào. Điều sai lầm thứ nhất Xem công việc như gánh nặng. Công việc là gánh nặng, là trạng thái tâm lý nghĩ mình làm thân trâu ngựa, bướng bỉnh, hẹp hòi và cộc cằn. Chúng ta cúi đầu, làm theo chỉ thị và chỉ biết đưa tay ra lãnh lương. Chúng ta lùi bước trước bất cứ điều gì khác thường hoặc mới lạ. Chúng ta thích cuộc sống với những công việc nhẹ nhàng, không mang tính bất ngờ, nên ta trôi lăn, bám chặt vào điều lệ, bất chấp các khả năng thay đổi và thể nhập của tất cả mọi thứ. Một thái độ như vậy có thể làm cho chúng ta cảm thấy không bén nhạy, ù lì. Đó là tâm trạng của người thu ngân bất đắc dĩ, của viên kế toán bướng bỉnh, của người cảnh sát không thân thiện và của tất cả những ai có nếp suy nghĩ rằng công việc là gánh nặng. Người có tâm lý xem công việc là gánh nặng thường âm thầm mong mình đang ở một nơi nào khác, lảng tránh công việc để quay về cuộc sống. Chúng ta cảm thấy công việc là một trở ngại cho cuộc sống, chứ không phải là một cơ hội để sống. Chúng ta tách việc mưu sinh ra khỏi các sinh hoạt còn lại của cuộc đời. Công ăn việc làm trở thành một thứ sưu thuế mà ta phải trả trước khi được trở về nhà. Khi chấp nhận tâm lý đó, chúng ta trở thành câm điếc với môi trường làm việc quanh ta, không thể đóng góp hay giúp ai một tay. Chúng ta cảm thấy vụng về và có phần xấu hổ về sự mưu sinh của mình, không sẵn sàng để thấy bất cứ điều gì ngoài nhu cầu sinh tồn. Giống như thân trâu ngựa, chúng ta muốn luôn đeo miếng che mắt và chỉ muốn quay về chuồng, nơi chúng ta có thể được sống cuộc sống của mình. Nếu quan sát kỹ hơn trạng thái tâm lý xem công việc là gánh nặng này, chúng ta khám phá ra rằng gánh nặng không phải là do công việc làm, mà là do thái độ đối kháng của ta. Việc chúng ta không sẵn lòng để ngẩng đầu lên chính là gánh nặng, chứ không phải do công việc. Điều sai lầm thứ hai, xem công việc là đấu tranh. Một nếp suy nghĩ khác của chúng ta là xem công việc là đấu tranh. Đây là tâm trạng thành bại, được thua. Sự mưu sinh của ta chỉ có ý nghĩa khi ta thắng cuộc, vì kẻ bại trận thường phải chịu sự dè biểu khinh khi, và vị thế đó đối với chúng ta là thấp kém. Chúng ta gạn lọc việc mưu sinh của mình xuống thành một định đề đơn giản. Tất cả mọi thứ liên quan đến công việc đều là thù địch, trừ khi chúng được chứng minh ngược lại. Chúng ta liên tục thử nghiệm thế giới của mình. Bất cứ người nào, điều gì hay hoàn cảnh ra sao, nếu không ích lợi gì cho ta thì bị gán cho là thù địch, hoặc nhẹ hơn một chút là không đáng kể. Mỗi hành động của chúng ta nhắm vào việc bảo đảm thành công và loại trừ thất bại. Chúng ta bị giam hãm trong trò chơi một người chiến thắng không dừng dứt trong thế giới công việc của mình. Tâm lý xem công việc làm như đấu tranh là nếp suy nghĩ rất phổ thông. Ví dụ, các chính trị gia chiến thắng bằng mọi giá, các thương nhân ở phố Wall, những kẻ đột kích công ty, các luật sư về ly hôn. Phong thái hung hăng như thế trong công việc giam giữ ta trong bản năng luôn muốn giữ vững quan điểm của mình. Cả thế giới của ta luôn phải trong trạng thái đối phó và làm chủ. Chúng ta trở nên vướng mắc trong trò chơi sân hận để bảo vệ cái nhìn của ta về việc ta là ai. Nếu quan sát kỹ tâm lý công việc là đấu tranh, chúng ta phát hiện ra rằng cuộc chiến của ta không phải là với công việc, mà là với chính sự bất an trong ta. Xấu hổ vì các nỗi sợ hãi và tính dễ bị tổn thương của mình, trước tiên chúng ta tấn công thế giới làm việc của mình để ngăn chặn bất kỳ khả năng có thể bị thua cuộc hoặc bị mất mặt. Do đó, chính sự bất an trong ta mới là kẻ thù thực sự, chứ không phải công việc của ta. Điều sai lầm thứ ba, nghiện làm việc. Nghiện làm việc là một trạng thái tâm lý bị ám ảnh bởi việc phải khắc phục một cảm giác thiếu sót. Bất cứ chúng ta làm gì ở cơ quan và dù chúng ta luôn tham gia vào các công việc khó khăn, nhưng lúc nào ta cũng thấy như chưa đủ. Vì vậy chúng ta bắt mình phải làm nhiều, nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Chúng ta có thể thấy mình làm việc 80 giờ một tuần, cuối tuần lại xem xét giấy tờ sổ sách. Chúng ta bị ám ảnh về công việc, nghĩ suy về công việc, suy gẫm về các vấn đề và lập kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta có thể tự thấy mình quá tải, khiến việc mưu sinh và các hoạt động nơi làm việc thành quá phức tạp. Chúng ta luôn bị ám ảnh bởi một cảm giác rằng còn nhiều việc nữa phải làm. Tâm lý nghiện làm việc thường bị các trở ngại, những sự gián đoạn làm cho hụt hẫng. Nhân viên thiếu khả năng, máy vi tính bị trục trặc, bút chì bị gãy. Bất cứ điều gì cản trở ta hoàn thành công việc đều khiến ta bực bội, đôi khi khiến ta muốn điên lên. Người nghiện làm việc, workaholic, cũng thường là kẻ cầu toàn. Mỗi sáng dậy đúng bon giờ giấc, nhạy bén, đáng tin cậy trong công việc và rất tự hào về các tiêu chuẩn cao cấp của mình. Những lời khen ngợi từ cấp trên hay đồng nghiệp đều làm ta sung sướng, nhưng sự hài lòng chỉ là thoáng qua và không bao giờ đủ. Chúng ta cảm thấy mình nằm trong dòng xoáy của sự thất vọng lặp đi lặp lại, không thỏa mãn nhưng vẫn sẵn sàng hy sinh cuộc sống của mình trong cơn nghiện làm việc. Nếu quan sát kỹ sự nghiện ngập này, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng không phải ta nghiện làm việc, nhưng ta bị tê liệt bởi chính cảm giác nghèo nàn đông cứng trong một mô hình của sự thất vọng về nhiều ước muốn chưa thành hiện thực. Công việc trở thành một loại thuốc tê làm tê cứng nỗi đau. Điều sai lầm thứ tư, xem công việc là trò giải trí. Quan niệm xem công việc là trò giải trí dựa trên mối hoài nghi, sợ rằng chúng ta sẽ bỏ lỡ bao niềm vui. Ta nhìn quanh cơ quan, thấy người khác hớn hở tươi cười vui vẻ trong công việc, nên ta nghi rằng ta đã bị bỏ quên. Người khác thì thăng tiến, được bay đến Bahama để dự các buổi hội thảo kinh doanh. Họ mặc quần áo thời trang hiện đại, tham dự các cuộc họp quan trọng, có thết đãi bánh ngọt Đan Mạch. Người khác dường như làm chủ công việc của họ, còn ta thì tụt hậu. Chúng ta cũng muốn được hưởng những niềm vui, sự phấn khởi trong công việc. Chúng ta muốn được có danh dự và được ăn bánh Đan Mạch miễn phí. Khi phát triển tâm lý xem công việc như trò giải trí, chúng ta hướng đến công việc như là một nguồn vui và chỗ nghỉ ngơi. Chúng ta tập trở thành bậc thầy của sự đề cao, quảng cáo, khoa trương, sự thành công, quyền lực và những gì có lợi cho mình, dĩ nhiên là với sự kiềm chế, nhưng đủ rõ ràng để thu hút sự chú ý. Chúng ta tích lũy những gì có lợi cho mình, tựa trẻ con với đồ chơi, thâu thập các nút để bấm ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, tại nhà, trong xe hơi, nơi văn phòng và trên máy bay, để điều khiển mọi việc. Công việc của chúng ta trở thành một loại trò chơi, trò giải trí. Chúng ta tin rằng mình có quyền hưởng những tiện nghi đó, rằng chúng ta rất xứng đáng với vị thế và những sự hưởng thụ. Để công việc có thể khiến ta cảm thấy nhẹ nhàng như một trò giải trí, thì những cái không tốt đẹp thường bị dẹp khuất mắt. Vì vậy chúng ta trở thành chuyên viên ém nhẹm các tin không tốt lành và rắc rối. Chúng ta cố gắng lôi kéo người khác vào việc, làm cho công việc có vẻ ngăn nắp êm xuôi. Thư ký, phụ tá, kế toán, công ty tư vấn, thậm chí các tổ chức từ thiện, tất cả đều được coi như những cánh tay giúp che giấu các khó khăn trong công việc. Chúng ta muốn thế giới của mình được êm xuôi, dễ đoán và khăng khăng, thường là thông qua một người nào đó, rằng những mong đợi của chúng ta được đáp ứng như vậy là chúng ta ngồi thoải mái mà tận hưởng thành quả. Tâm lý xem công việc như trò giải trí là thái độ coi thường công việc nhưng lại muốn tận hưởng quyền lợi và thành quả mà công việc mang đến. Các nơi như tổ chức chính phủ, trường đại học, văn phòng đầu não, các công ty, văn phòng, các chủ tịch đầy rẫy các nhân sự có tâm lý này, nhưng hiện tượng này không chỉ xảy ra ở các tổ chức lớn, nó cũng dễ dàng có mặt ở một tòa án nhỏ hoặc ở một tiệm bán bàn ghế. Chính sự mê đắm quyền hành, uy tín hoặc vị trí có thể được dàn xếp từ những nơi tồi tàn hay cao sang nhất đã giam giữ chúng ta. Nếu phân tích kỹ tâm lý, xem công việc là trò giải trí này, chúng ta sẽ khám phá ra rằng ta không thực sự hưởng thụ lạc thú cuộc đời mà lại bị mắc kẹt trong một thiên đường mật ngọt, xa rời thực tế, thậm chí không thể biết trong đời còn có gì khác hơn là tích lũy các trò tiêu khiển và đắm mình trong dục lạc. Điều sai lầm thứ năm, xem công việc là phiền toái. Tâm lý xem công việc là phiền toái cho rằng nhu cầu kiếm sống là một thứ tai họa đã xảy đến cho chúng ta. Chúng ta không đáng bị những khó khăn trong công việc gây phiền phức. Chúng ta đáng được nhiều hơn nữa. Chúng ta có quyền có một cuộc sống tốt đẹp và tất cả bao bề bộn trong công việc như giải quyết xung đột, sửa chữa sai lầm, khiến cho tàu chạy đúng giờ là một sự áp đặt, một cái gì đó hạ cấp đối với chúng ta. Chúng ta mường tượng rằng mình là một nghệ sĩ, một thi sĩ hay người làm vườn hữu cơ, thì việc phải kiếm một ngân phiếu lãnh lương quả là một bước ngoặt khó chịu khỏi những điều vĩ đại như thế. Chúng ta cần cống hiến cho những chuyện quan trọng hơn, chẳng hạn như tô màu cho bức tranh hay viết lách diễn tả tâm tư, hoặc chúng ta có thể là một nhà quản lý, một bác sĩ hay giáo sư thành công được mời tham gia trong ban chấp hành của tổ chức từ thiện để giúp đỡ người vô gia cư phù hợp với khả năng và sự hiểu biết của ta. Nhưng trước khi chấp nhận vào cuộc, chúng ta muốn chắc rằng sự mạo hiểm đó phải tương xứng với vị trí xã hội của chúng ta. Ví dụ, có thể vị thống đốc đã ký chứng từ xác nhận rằng đó là một tổ chức từ thiện quan trọng, hoặc có thể là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng đã tham dự một hoặc hai cuộc họp trong quá khứ và đã chụp ảnh lưu niệm với các thành viên hội đồng quản trị khác. Chúng ta không coi công việc chứng nhận đó là phiền phức vì ta nghĩ rằng mình xứng đáng được có những sự công nhận cao quý như thế. Tâm lý xem công việc là phiền toái khiến ta ở trong trạng thái phòng thủ và kiêu ngạo, luôn luôn cảnh giác đối với việc mình có thể là nạn nhân của các tình huống trong công việc. Ta trở nên hoang tưởng và luôn lo sợ mình bị hố. Chúng ta luôn so sánh số phận, vị thế của mình với kẻ khác và luôn cảm thấy bị lừa dối. Không tin tưởng vào những gì mắt thấy tai nghe, chúng ta bắt đầu sàng lọc các thông điệp liên quan đến công việc, bỏ qua các ý kiến phản hồi mà ta thấy không phù hợp với cách đánh giá của ta. Nếu phân tích kỹ tâm lý đó, chúng ta khám phá ra rằng không phải công việc làm là phiền toái, mà chính cái cảm giác đáng được hưởng quyền lợi luôn ám ảnh khiến ta quá mệt mỏi. Chính nỗi sợ bị làm nạn nhân là phiền phức, chứ không phải là công việc làm. Điều sai lầm thứ sáu, xem công việc là vấn đề. Tâm lý xem công việc là vấn đề, giả định rằng chúng ta cần phải giải quyết công việc, bắt công việc phải theo ý ta, không được quá bất ngờ và bề bộn. Chúng ta cho rằng mình có thể làm chủ công việc nếu mọi thứ đều diễn ra một cách trật tự và chúng ta chính là người thực hiện điều đó. Quan niệm đó thật là lý tưởng và ngây thơ một cách kỳ quặc. Chúng ta tin một cách đầy thuyết phục rằng có một giải pháp tốt nhất, một cách làm hay làm đúng đối với công việc của mình và ta khao khát được làm người đóng góp phần quan trọng đó. Người mang tâm lý này luôn đầy tham vọng, luôn tìm kiếm kỹ thuật chiến lược mới. Nếu tất cả mọi người làm theo những lời khuyên trong quyển sách nhỏ này. Who stole my bologna? Ai đã trộm món bologna của tôi? Thì cuối cùng chúng ta sẽ có thể hiểu vấn đề trong công việc và tất cả sẽ được dễ chịu hơn. Hoặc có thể thiền sẽ giải quyết vấn đề, giảm bớt căng thẳng cho chúng ta, rồi công việc sẽ trở lại dễ dàng đúng như bản chất của nó, vui, sáng tạo và xuôi chèo mát mái. Trong thâm tâm, ta muốn thực hiện một sự đóng góp có tính cách anh hùng như thế, một đóng góp đáng được khen ngợi, được công nhận. Chúng ta có thể ngưỡng mộ một ai đó tại nơi làm việc, một người thực sự hành thiền hoặc sống đúng theo lời chỉ dẫn trong quyển Ai đã trộm món bologna của tôi. Chúng ta muốn được giống như người đó. Những người không thực hành theo sách bologna khiến ta khó chịu và thất vọng. Tâm lý xem công việc là vấn đề khiến ta tin rằng công việc về cơ bản là một bài thực tập đầy logic, và những vấn đề như là xung đột trong quan hệ, phán đoán sai lầm, các lầm lỗi thông thường, các cảm xúc, tất cả các khía cạnh đầy lộn xộn, vô trật tự này của công việc có thể được sửa chữa nếu ta học được các bài học phù hợp, áp dụng đúng kỹ thuật và thu thập thông tin chính xác. Nếu phân tích tâm lý này, chúng ta sẽ khám phá ra rằng công việc làm không phải là vấn đề, chính là tham vọng và sự cố gắng không ngừng để giải quyết công việc mới là vấn đề thực sự, chứ không phải công việc với bản chất luôn bề bộn và khó kiểm soát của chúng. Khi chiêm nghiệm 6 sai phạm này, chúng ta có thể nhận ra được tâm tính của mình. Có thể chúng ta bị nghiện làm việc, quá đắm mình trong công việc, không thể để việc làm lại phía sau. Hoặc có thể chúng ta đang không thích công việc của mình, do đó công việc đã trở thành một gánh nặng. Khi quá căng thẳng, ta nhận thấy mình có xu hướng tỏ ra cao ngạo, hung hăng. Tâm lý xem công việc như đánh giặc. Các khía cạnh của tất cả 6 tâm lý này có thể phát sinh và diệt tùy theo trường hợp. Bằng cách chiêm nghiệm và phân tích 6 sai lầm ngày càng nhiều, chúng ta bắt đầu nhận ra các tính cách thiếu tự tin của mình và hiểu rõ hơn về cách chúng ta tự giam mình trong công việc. Càng tìm hiểu, chúng ta càng tự hỏi: làm thế nào để có thể ra khỏi vòng luẩn quẩn? Làm thế nào để đừng tự giam cầm bản thân? Chỉ chiêm nghiệm 6 điều sai lầm không thôi thì không thể giúp chúng ta thoát khỏi nỗi sợ hãi và sự lo lắng đã gắn chặt với công việc. Phát triển nỗ lực cân bằng, quay về bản tính chân thật của mình, buông bỏ thiên kiến và nhiều thứ nữa là điều cần thiết để giúp ta vượt qua các thử thách của 6 tâm lý sai lầm. Tuy nhiên, nhận thức được rằng chính chúng ta, chứ không phải công việc đang gò bó, giam giữ ta là điều quan trọng. Nếu như ta muốn tìm lại sự bình an trong việc mưu sinh của mình, lòng sân hận, sự mệt mỏi và cảm giác phải có quyền là các chấn song của ngục tù ở nơi ta làm việc. Chúng là các gánh nặng bào mòn ta, làm cho ta lo lắng và sợ hãi về những gì có thể xảy ra. Chiêm nghiệm 6 sai lầm này giúp chúng ta nhìn lại thực tế hiển nhiên của công việc trong cuộc sống. Chúng ta không cần phải đổ lỗi cho công việc, cho đồng nghiệp hoặc cho các tình huống xảy ra trong công việc vì những sai lầm của bản thân. Chúng ta cũng không cần phải trách bản thân. Tuy nhiên, chúng ta cần phải có một cái nhìn nghiêm túc về việc chúng ta đã để những cố gắng để bảo vệ mình khỏi những vấn đề trong công việc đã giam cầm ta hết lần này đến lần khác như thế nào.